Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Hồng y Gianfranco Ravasi về Đức Cố Hồng y Martini vừa qua đời. Sau đó là các tiết mục một góc nhìn thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Hôm nay, mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 1 câu 18 đến 23. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi trang phúc âm đã được viết ra để huấn luyện con người trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi môn đệ. Nhưng trên con đường đức tin theo Chúa, mỗi người chúng ta còn được khuyến khích thêm bởi những mẫu gương của các vị thánh và nhất là của mẹ Maria, người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô con mẹ. Tên gọi Kitô của mẹ được công khai hóa với lời chào kính của sứ thần: hãy vui lên, hãy đứng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ được sứ thần cho biết ý định Thiên Chúa muốn chọn mẹ cho một sứ mạng cao cả. Phản ứng đầu tiên của mẹ là bối rối, lo sợ. Thánh Kinh đã luôn dùng từ ngữ này để diễn tả phản ứng của con người trước mặt khải của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Ngài cho một sứ mạng đặc biệt. Và khi gọi ai, Thiên Chúa muốn người đó thực hiện chương trình Ngài muốn, chứ không phải thực hiện điều ưng ý riêng của người được gọi. Không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn chúng con trước và sai chúng con đi để trổ sinh hoa trái và là những hoa trái tồn tại. Chúa Giêsu đã giải thích như thế cho các môn đệ Ngài đã chọn trong bữa tiệc cuối cùng. Nhưng không phải vì thế mà tự do của người được gọi bị bỏ đi. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria đã không coi thường lời sứ thần, không có thái độ lơ là với điều sứ thần loan báo và chờ đợi mẹ trả lời. Mẹ đã lắng nghe và muốn tìm hiểu thêm. Thiên Chúa có đủ quyền năng để bù đắp cho sự thấp hèn của con người được Ngài chọn. Sự yếu hèn của con người biểu lộ rõ ràng quyền năng của Thiên Chúa. Con người yếu hèn, nhưng Thiên Chúa lại cần đến sự yếu hèn đó để thực hiện chương trình Ngài muốn. Thiên Chúa đã chọn những con người yếu đuối và tội lỗi để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chính trong dòng sông đầy tội lỗi ấy, mà mẹ Maria đã được sinh ra để chuẩn bị cho Thiên Chúa một chỗ trong lịch sử nhân loại. Lại mẹ Maria là người tôi tớ trung thành của Chúa. Mẹ đi trước trên con đường theo Chúa để nêu gương khuyến khích chúng con. Xin mẹ giúp chúng con sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa, để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình mang ơn cứu rỗi, niềm vui và an bình đến cho anh chị em xung quanh. Amen.
Dâng lên trái tim bé nhỏ thiết tha dâng mẹ, dâng lên mẹ một bông hoa hồng, màu hoa vẫn còn hoen máu, còn hoen máu thắm tươi thành cao từ tim của mẹ tuôn trào. Trong chiều nghi tế đôi cao, Ave Maria. Đơn sơ mang theo tình yêu thiết tha, lời con dâng xin như hương hoa diệu bay vút xa, nói với mẹ lời nói trẻ thơ, nép bên mẹ in giấc ngủ mơ, bên mẹ in giấc ngủ mơ. Ave Maria. Đời còn dâng Chúa, người nhận lấy như một đoàn. Con xin dâng trọn đời con, đóa hoa hồng là trái tim son, biết theo đường thập giá lên cao, biết yêu người và biết dâng trao. Con xin theo mẹ của con, bước thăng trầm nhiều nỗi gian nguy, lối xa gần nào có lo chi, giữa gian trần mẹ dẫn con đi. Ave Maria.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Các giám mục mới được bổ nhiệm tham dự hội thảo tại Roma. 92 giám mục mới được bổ nhiệm trong 2 năm qua tại các giáo phận thuộc Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc hiện đang tham dự một hội thảo chuyên đề do bộ này tổ chức tại Roma. Các giám mục này thuộc 42 quốc gia của châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Tiếp nối truyền thống do bộ truyền giáo khởi xướng từ năm 1994, hội thảo nhằm đem đến cho các giám mục mới được bổ nhiệm tại các giáo phận hoặc các vùng truyền giáo một thời gian để cầu nguyện, suy tư đào sâu đời sống và sứ vụ giám mục, đặc biệt là trong những năm đầu có thể có những khó khăn và vấn đề. Để đạt mục tiêu này, các bài thuyết trình sẽ do các nhân vật hàng đầu trong giáo hội đảm nhận. Trong số đó có các vị hồng y như Antonio Canizares, Peter Turkson, Angelo Amato Mark Ole, Moro Piacenza, Zenon Kocholewski và các giám mục Nicola Itorovic, Claudio Mariacelli, Dominic Montberti. Các đề tài cũng rất phong phú là nhiệm vụ thanh hóa, nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ cai quản, học thuyết xã hội của giáo hội và truyền giáo, linh đạo giám mục, mối quan hệ phụ tử đối với các linh mục, đào tạo trong chúng viện và đào tạo giáo sĩ, đời sống thánh hiến, đối thoại liên tôn và đại kết, truyền giáo và các phương tiện truyền thông, quan hệ với các quốc gia, gia đình và đời sống, giáo dân và sứ vụ, gia đình trong văn hóa hậu hiện đại. Ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua, các giám mục đã quy tụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Phaolô Tông đồ, nơi diễn ra hội thảo. Ngày hội thảo đầu tiên, thứ hai mùng 3 tháng 9, đã được khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự. Bài thuyết trình đầu tiên đã nói về mối liên quan của sứ vụ đến với muôn dân trong thế giới thực và giáo hội ngày nay, do cha Alberto Trevisiol, IMC, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Urbaniana trình bày. Sau đó vào buổi chiều, Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, thư ký Bộ Truyền giáo, đã nói về nguồn gốc, lịch sử và phát triển của Bộ và của các trường đại học và cao đẳng thuộc Bộ. Sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 9, Đức Tổng giám mục Protase Rugamwa, phụ tá thư ký Bộ Truyền giáo và là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã giới thiệu cơ cấu, trách nhiệm và hoạt động của Bộ. Ngày thứ Sáu, mùng 7 tháng 9, các giám mục tham dự hội thảo đã gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo. Hội thảo sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 9, với thánh lễ tại mộ Thánh Tông đồ Phêrô do Đức Hồng Y Filoni chủ sự. Tin Yaoundé, Phi Châu. Hội nghị Liên Phi Châu về giáo dân công giáo nhóm tại Yaoundé, Cameroon. Trong những ngày này, hơn 300 đại biểu giáo dân công giáo thuộc các nước Phi Châu, cùng với đại diện của các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội, cũng như của các hội đồng giám mục và hàng giáo sĩ, tu sĩ thuộc 57 quốc gia Phi Châu, đang tham dự hội nghị Liên Phi Châu về giáo dân công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân tổ chức tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 9 năm 2012 với chủ đề Chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất và ánh sáng thế gian. Hội nghị diễn ra tại Đại học Công giáo Trung Phi Châu và được Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân khai mạc và chủ tọa. Trong gần một tuần nhóm họp, các tham dự viên suy tư về những thách đố và trao đổi kinh nghiệm về việc làm chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Ngoài các bài thuyết trình gợi ý, còn có nhiều cuộc hội luận trong các nhóm nhỏ và thảo luận bàn tròn. Theo chiều hướng tông hướng Ecclesia in Africa, giáo hội tại Phi Châu của Đức Chân Phước John Paul Đệ Nhị và tông hướng Africae Munus, sự dấn thân của Phi Châu và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành, hội nghị hiện nay muốn là một biến cố hy vọng trong sứ mạng truyền giảng tin mừng và giúp tái khám phá ơn gọi tươi đẹp được làm Kitô hữu tại Phi Châu giữa những thách đố đa dạng mà các tín hữu giáo dân gặp phải trong việc làm chứng cho Chúa Kitô giữa các môi trường khác nhau của xã hội. Trong số các thuyết trình viên chính tại hội nghị có Đức Hồng Y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói về đề tài muối đất và ánh sáng thế gian của một thế giới mới trong tông hướng sự dấn thân của Phi Châu. Bà giáo sư xã hội học Marie-Thérèse Mengue thuộc Đại học Công giáo ở Yaoundé nói về đề tài Phi Châu ngày nay, các chiều kích xã hội, chính trị, địa lý, kinh tế và văn hóa. Đức cha Barthélemy Adukonu, người Benin, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, nói về Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu, các ưu tiên, các vấn đề và thách đố. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM Đồng Tâm, trình bày về vấn đề giáo dục và huấn luyện giáo dân tại Phi Châu. Trong buổi khai mạc hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, mọi người đã nghe công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các tham dự viên hội nghị. Trong đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất và ánh sáng thế gian, muốn gợi lại tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu, Africae Munus, với tiểu đề các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Khi đích thân trao văn kiện quan trọng này cho các giám mục Phi Châu ở thành phố Cotonou, thủ đô nước Benin, ngày 20 tháng 11 năm ngoái, tôi đã muốn cống hiến một số đường hướng thần học và mục vụ cho hành trình của giáo hội tại Phi Châu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hội nghị của anh chị em là một giai đoạn rất ý nghĩa để thực hiện điều mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho các nghị phụ thường hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2 tiến hành tại Roma hồi tháng 10 năm 2009. Trong viễn tượng đó, hội nghị của anh chị em là một biến cố quan trọng trong việc chuẩn bị cho hai biến cố của giáo hội có tầm mức hoàng vũ đang đến gần. Đó là thường hội đồng giám mục thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng và năm đức tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại vài lời của vị tôi tới Chúa Phaolô Đệ Lục, người giải thích công đồng một cách trung thành. Đối với giáo hội, truyền giáo là đưa tin mừng đến mọi giai tầng nhân loại, và nhờ ảnh hưởng của tin mừng, biến đổi từ bên trong, làm cho chính nhân loại được đổi mới. Trong công trình biến đổi toàn thể xã hội, vốn là một điều rất cấp thiết đối với Phi Châu ngày nay, các tín hữu giáo dân có một vai trò không thể thay thế được. Qua những phần tử giáo dân của mình, giáo hội hiện diện và tích cực hoạt động trong đời sống thế giới. Các giáo dân có một vai trò quan trọng cần thi hành trong giáo hội và trong xã hội. Thực vậy, các tín hữu giáo dân là những sứ giả của Chúa Kitô trong môi trường công cộng giữa lòng thế giới. Những người nam nữ, già trẻ, các gia đình và toàn thể xã hội Phi Châu ngày nay đang chờ đợi các sứ giả tin mừng. Các tín hữu giáo dân đến từ các giáo xứ, các cộng đồng giáo hội sinh động, các phong trào và các cộng đoàn mới của giáo hội, yêu mến Chúa Kitô và giáo hội, đầy lòng vui mừng và biết ơn vì phép rửa đã nhận lãnh. Những người can đảm kiến tạo hòa bình và loan báo niềm hy vọng đích thực. Tin Roma. Chân phước Pedro Calungsod, người Philippines, sắp được phong hiển thánh. Ngày 21 tháng 10 năm 2012 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ phong thánh cho chân phước Pedro Calungsod, người đã hy sinh mạng sống mình vì đức tin ngày 2 tháng 4 năm 1672 tại đảo Guam trong thời gian thi hành sứ vụ truyền giáo tại đây. Lúc ấy, ngài mới 17 tuổi. Sinh năm 1654, Pedro Calungsod là một giáo lý viên giáo dân người Philippines. Ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã phong chân phước cho vị chứng nhân đức tin can trường này. Calungsod sẽ được phong hiển thánh cùng với 6 vị chân phước khác, trong đó có Kateri Tikabuta, vị thánh nữ đầu tiên sinh tại châu Mỹ. Lễ phong thánh sẽ diễn ra trong kỳ tổng công nghị của các giám mục về tân phúc âm hóa, và cũng chỉ sau dịp khai mạc năm đức tin không lâu. Đức cha Dennis Villarrojo, một giám mục Philippines, chia sẻ rằng Pedro Calungsod là một mẫu gương cho việc tân phúc âm hóa. Ngài sống vào thời rất khác biệt với chúng ta thời nay. Tuy nhiên, những giá trị mà chân phước đã sống thì không hề khác với cái mà chúng ta cần phải thi hành trong công việc tân phúc âm hóa. Vị giám chức này đánh giá về sự táo bạo của chân phước khi rời bỏ gia đình để dẫn đường cho những nhà truyền giáo và để loan báo tin mừng trong một môi trường đầy hận thù. Đó cũng là lời mời gọi về lòng can đảm làm chứng cho Đức Kitô trong điều kiện sống của chúng ta hiện nay. Hồi tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Cebu, Jose Palma, đã phát động một thời gian chuẩn bị gọi là 100 ngày hồng phúc hướng đến ngày phong thánh tại Fuente Osmeña, một thành phố của giáo phận Cebu. Một lá thư mục vụ được các giám mục Philippines công bố dịp đầu năm nay, cũng nhắc đến dịp kỷ niệm 500 năm ngày Kitô giáo đến với quốc gia này. Giáo hội tại Philippines trù liệu một chương trình thiêng liêng kéo dài suốt 9 năm, bắt đầu từ ngày phong hiển thánh cho chân phước Calungso cho đến tận tháng 3 năm 2021. Theo những thông tin được Hội đồng Giám mục Philippines công bố, phép lạ giúp cho việc phong thánh của chân phước Calungso đã được Vatican kiểm chứng vào năm ngoái có liên quan đến một phụ nữ suýt chết vì thiếu oxy. Đức ông Indeprando Leyson, trạng sư chính của vụ phong thánh này, đã tuyên bố rằng phép lạ đã xảy ra vào năm 2003. Người bệnh nhân nữ trong tình trạng hôn mê và thầy thuốc biết rằng bệnh nhân có thể chết trong chốc lát, nên đã cầu xin chân phước Pedro Calungso cứu mạng sống người phụ nữ này. 4 giờ sau đó, bà đã hồi tỉnh. Tin Jerusalem. Giáo quyền Công giáo tại thánh địa phản đối những vụ xúc phạm Chúa Giêsu. Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại thánh địa tố giác những vụ lăng mạ Công giáo và yêu cầu chính quyền Israel truy tố những kẻ thủ phạm ra trước công lý. Trong đêm mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 9 này, một câu lăng mạ Chúa Giêsu được viết bằng tiếng Do Thái trên tường cạnh cổng đan viện dòng Sito Nhạc Phép, cũng còn được gọi là dòng Trappist ở Latrun, gần xa lộ nối liền thành Jerusalem với Tel Aviv. Cửa của đan viện cũng bị đốt. Vụ này cũng như những vụ đốt phá các nơi thờ phượng và lời lăng mạ Kitô giáo là do các nhóm Do Thái cuồng tín và cực hữu gắn liền với phong trào thiết lập các khu định cư bất hợp pháp trên đất của người Palestine. Hồi tháng 2 năm nay, một câu "Hãy giết chết người Kitô" cũng đã được viết trên tường đan viện thánh giá ở Jerusalem. Trong thông cáo công bố hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền Công giáo ở thánh địa đã nghiêm khắc lên án câu viết xúc phạm đến Chúa Giêsu trên tường đan viện Sito Nhạc Phép ở Latrun. Đây là nơi vốn được nhiều người Do Thái viếng thăm, và các đan sĩ Trappist tại đây dấn thân mạnh mẽ trong cuộc đối thoại giữa Kitô và Do Thái giáo theo giáo huấn của giáo hội. Các giám mục Công giáo tại thánh địa cũng lo âu đặt câu hỏi: điều gì đang xảy ra trong xã hội Israel? Tại sao các tín hữu Kitô lại bị nhắm tới như vậy? Tại sao những người chống lại việc chính phủ Israel giải tỏa các khu định cư bất hợp pháp tại miền Cisjordania lại đổ tràn sự giận dữ của họ trên các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng? Phải chăng tại các trường học và gia đình người Do Thái có một loại giáo dục khinh rẻ các tín hữu Kitô? Đặc biệt các tín mục Công giáo tại thánh địa đặt câu hỏi: tại sao nhà cầm quyền Israel không bao giờ tìm ra và truy tố trước tòa án những kẻ phạm lỗi như thế? Nay đã đến lúc chính quyền Israel cần ra tay hành động để chấm dứt nạn bạo lực điên rồ này và đảm bảo một nền giáo dục tôn trọng trong các trường học cho tất cả những người đang đòi quyền sở hữu đất đai tại đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi về Đức Cố Hồng Y Martini vừa qua đời, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, Đức Hồng Y Martini, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Milano vừa qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Ngài là tu sĩ dọc tên, một chuyên gia lỗi lạc về Kinh Thánh, đã từng đảm nhận trọng trách lãnh đạo Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Nhiều người coi Ngài là một người cấp tiến, nhấn mạnh quan điểm cởi mở của Ngài về an tử, ngừa thai, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, hôn nhân đồng giới, v.v., và những phát biểu mong muốn giáo hội phải canh tân hơn nữa. Nhiều cơ quan thông tấn quốc tế trích và bình luận về phát biểu của Đức Cố Hồng Y trên nhật báo Người Đưa Tin Chiều, không lâu trước khi Ngài qua đời. Theo đó, Đức Cố Hồng Y cho rằng giáo hội đã lạc hậu đến 200 năm. Cũng có người cho rằng Đức Cố Hồng Y là người chống giáo hoàng, không đồng thuận với cả hai vị giáo hoàng là Gioan Phaolô đệ nhị và Benedicto 16. Trong khi đó, qua sứ điệp gửi tổng giáo phận Milano nhân thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã làm nổi bật con người và đóng góp của Đức Cố Hồng Y Martini, cũng như nói lên sự trân trọng của giáo hội đối với Ngài. Ngài là người của Thiên Chúa, không những đã nghiên cứu sâu xa mà còn đem hết lòng yêu mến Kinh Thánh, biến Kinh Thánh trở thành ánh sáng chiếu soi cuộc đời mình, làm gì cũng nhằm để cho dân Chúa được cả sáng. Vì lẽ đó, Đức Cố Hồng Y đã có thể dạy các tín hữu và những ai đang kiếm tìm sự thật rằng chỉ lời Chúa mới thật đáng lắng nghe, đón nhận và bước theo. Vì lời Chúa cho thấy tất cả con đường của sự thật và tình yêu. Đức Cố Hồng Y đã thực thi điều này với trái tim rộng mở tuyệt vời, không hề từ chối gặp gỡ, đối thoại với bất kỳ ai, đáp lại một cách cụ thể lời mời gọi của Thánh Phêrô. Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Mới đây, ngày trước thánh lễ an táng Đức Hồng Y Martini chiều ngày 3 tháng 9, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã trả lời phỏng vấn của hãng tin trong nội thành Vatican, nêu bật Đức Hồng Y Martini là con người trung thành với giáo lý truyền thống của Hội Thánh. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Ravasi do nhà báo Andrea Tonielli thực hiện. Trước hết trả lời cho câu hỏi, trong nhiều năm Đức Hồng Y Martini bị coi là chống Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, sau đó cũng vậy Ngài lại chống Đức Benedicto 16. Đức Hồng Y Ravasi đã cho biết như sau. Tôi cho rằng đây là lối giải thích theo kiểu chính trị và chịu ảnh hưởng của truyền thông và văn hóa đại chúng. Thật ra, cùng một vấn đề lại có nhiều cách tiếp cận, và đây chính là vốn quý của giáo hội Công giáo. Ngay cả trong Tân Ước, chúng ta có thần học của Thánh Giacôbê và lại có thần học của Thánh Phaolô, và cả hai đều khác nhau. Vì vậy mà vấn đề nhà báo Andrea đề cập, Đức Hồng Y Ravasi cho rằng đã không có mâu thuẫn, nhưng là những độ đậm nhạt khác nhau của cùng một màu sắc. Bản thân tôi cũng thấy rằng mình đồng tình với một số quan điểm trong sứ điệp của Đức Benedicto 16, cũng như trong các sứ điệp của Đức Hồng Y Martini. Vậy ta cần hiểu thế nào về lời tuyên bố của Đức Hồng Y Martini mà giới báo chí đã phổ biến trong những ngày qua rằng giáo hội lạc hậu đến 200 năm? Đức Hồng Y Ravasi trả lời như sau. Một số nhận định về mặt lịch sử là có lý. Giáo hội Công giáo thì Semper Reformanda, phải luôn canh tân mà, nên giáo hội luôn trong trạng thái chuyển biến. Trong một cơ cấu đồ sộ như thế, một chân trời mênh mông như thế, có nhiều lĩnh vực giáo hội đã đi trước mọi người. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực khác, giáo hội lại cần có thêm những bước tiến mới. Giáo hội không những bao trùm mọi lãnh thổ, nhưng nghịch lý thay còn bao quát mọi thời đại, bởi xã hội đương đại đã không đồng nhất, lại còn một số khía cạnh văn hóa vẫn trì trệ. Tôi cho rằng, ngay cả trong vấn đề ông vừa nêu, chúng ta đang nói đến một con người đã biểu lộ rõ rệt lòng trung thành của mình đối với giáo lý truyền thống của Hội Thánh. Đức Hồng Y Martini có lòng trung thành, nhưng thực tế cụ thể và một số biểu hiện đôi khi đi ngược lại. Khi cố gắng giải quyết một vấn đề thì lại nảy sinh những khác biệt. Nhưng như tôi vừa nói, Đức Hồng Y Martini có một đức tin sâu xa, vững vàng và mạnh mẽ. Có nhiều chiều kích đạt đến sự thật, chẳng hạn nếu nói về các phương diện khoa học. Đức Cố Hồng Y đã từng quan tâm xem xét lại một số khía cạnh cho được kỹ lưỡng hơn, nhưng không làm thay đổi thực chất của vấn đề. Những ý kiến của Ngài về vấn đề an tử rõ ràng cho thấy điều đó. Điều đáng nói, mặc dù đã rời khỏi chức vụ Tổng giám mục giáo phận Milano từ 10 năm trước, nhưng khi qua đời, Ngài vẫn được đông đảo nhiều người đến kính viếng. Đức Hồng Y Ravasi đã giải thích sự kiện này như sau. Đức Cố Hoàng Y đôi khi bị coi là một con người lạnh lùng. Tuy nhiên, vào lúc vắng bóng những nhân cách lớn, gương mặt, sứ điệp và tiếng nói của Ngài đã miêu tả được thời đại của mình. Trên hết, Ngài đã để lại dấu ấn về một nhân cách, và hôm nay có thể cảm thấy được điều đó. Có biết bao gương mặt tẻ nhạt lại còn tận hưởng thành công trên những phương tiện truyền thông mà nay bị chìm vào quên lãng. Còn Đức Hồng Y Martini, Ngài vẫn đang nói cùng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Ravasi về biến cố Hồng Y Martini. Bài viết của bạn Đức Thành dựa theo nguồn tin Vatican. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định được trình bày trong tập tài liệu đại cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến về đề tài huấn giáo trong tương quan với việc loan báo tin mừng. Chương 2, số 14, tập tài liệu đại cương viết như sau. Thượng Hội đồng Giám mục về huấn giáo đã đặc biệt lưu ý không để mất đi những ích lợi và những giá trị của quá khứ. Vì vậy, cần phải bảo đảm việc truyền đạt đức tin được thực hiện một cách có hệ thống, toàn vẹn, có tổ chức và có thứ tự. Do đó, Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị lại hai công cụ cơ bản của việc truyền bá đức tin, đó là huấn giáo và thời kỳ dự tòng. Bằng cách này, Hội Thánh truyền đạt đức tin một cách chủ động, gieo đức tin vào lòng những người dự tòng và người học giáo lý, để làm cho các kinh nghiệm của họ đạt hiệu quả đặc biệt. Việc tuyên xưng đức tin mà Hội Thánh được trao ban, traditio, sẽ được ban lại, retitio, trong tiến trình huấn giáo, và được trở nên phong phú hơn nhờ những giá trị của các nền văn hóa khác nhau. Như vậy, thời kỳ dự tòng được chuyển hóa thành một trung tâm tăng trưởng cơ bản về công giáo tính và là vườn ươm cho sự canh tăng Hội Thánh. Việc tái phát động hai công cụ này, huấn giáo và thời kỳ dự tòng, phải tạo hình cho khoa sư phạm đức tin, một thuật ngữ được sử dụng với mục đích mở rộng nội dung ý niệm huấn giáo để bao gồm việc truyền bá đức tin. Từ sau Thượng Hội đồng Giám mục về huấn giáo, nay huấn giáo đã được hiểu như là chính tiến trình truyền bá tin mừng, như Cộng đoàn Kitô giáo đã lãnh nhận, hiểu, cử hành và truyền thông tin mừng. Huấn giáo trong giai đoạn khai tâm vừa bao quát vừa có hệ thống, không thể chỉ giới hạn vào dịp này hay hoàn cảnh này, bởi vì trên thực tế, huấn giáo là sự đào luyện cho cả đời sống Kitô giáo. Huấn giáo không chỉ bao gồm sự dạy dỗ, nhưng còn vượt qua sự dạy dỗ bằng việc hướng đến những yếu tố cơ bản của căn tính Kitô giáo, trong khi tránh những đề tài gây tranh cãi và không trở thành một dạng nghiên cứu thần học. Sau cùng, vì là một phần của công việc khai tâm, huấn giáo dự tòng dẫn tới sự tháp nhập vào cộng đoàn đang sống, cử hành và làm chứng đức tin. Nhờ đó, nó hoàn tất công việc khai tâm, giáo dục và dạy dỗ cùng một trận. Sự phong phú nội tại này của thời kỳ dự tòng của những người lớn chưa rửa tội phải được dùng để gợi hứng cho các hình thức uống giáo khác. Do đó, thời kỳ dự tông trở thành mô hình mà gần đây hội thánh đã chọn làm khuôn mẫu cho việc truyền bá đức tin. Sau khi được nhấn mạnh trở lại trong Công đồng Vaticano thứ hai, thời kỳ dự tông đã được sử dụng trong việc tổ chức lại và canh tân nhiều chương trình huấn giáo và được lấy làm khuôn mẫu cho cấu trúc của việc rao giảng tin mừng. Cuốn Chỉ Nam Huấn Giáo Tổng Quát đã tổng hợp những yếu tố quan trọng trong nhiệm vụ này, đồng thời cho thấy những lý do tại sao rất nhiều giáo hội địa phương đã sử dụng khuôn mẫu này trong việc tái cấu trúc hoạt động loan báo tin mừng và truyền bá đức tin, và trên thực tế đã đạt đến một khuôn mẫu mới gọi là thời kỳ huấn giáo sau rửa tội, là một sự nhắc nhở liên tục cho toàn thể hội thánh về tiến trình dẫn vào đức tin và trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn Kitô giáo. Hệ quả là khuôn mẫu mới này đặt mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô ở trung tâm của mọi chương trình của hội thánh, coi hội nhập văn hóa là bước sư phạm đầu tiên và cho thấy nó là một tiến trình đào luyện đích thực và thích hợp. Vừa rồi là một đoạn trích từ chương 2 số 14 của tài liệu Đại Cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, bàn về tân phúc âm hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến thập niên 1970, người ta thường khẳng định rằng Tân Ước không nói gì về sự kiện Đức Maria đồng trinh trong khi sinh con. Chỉ bắt đầu từ năm 1978 và sau đó vào năm 1983, học giả De La Potterie mới đưa ra luận thuyết cho rằng có thể nhận ra hai chứng tá kinh thánh đề cập tới sự kiện này. Đó là văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ở số ít và văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35. Trước hết là văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ở số ít. Văn bản viết, người ấy được sinh ra không phải bởi khí huyết, mà bởi Thiên Chúa. Câu này nghe lạ tai. Vào năm 1978 và 1983, học giả Hofrichter cho rằng các máu huyết ám chỉ máu huyết của người mẹ và đi tới kết luận là phải gán cho Thiên Chúa việc sinh ra của Đức Kitô và nơi Đức Maria nhiệm vụ là mẹ hoàn toàn bị loại trừ. Do đó, theo giải thích của học giả Hofrichter, Đức Giêsu giống vua tư tế Melchizedek là người không cha không mẹ. Học giả cho rằng Thánh sử Gioan từ chối chấp nhận chức là mẹ thực sự của Đức Maria đối với ngôi lời nhập thể. Học giả De La Potterie chọn một con đường khác để giải thích sự bất bình thường bề ngoài của kiểu nói không phải từ các máu huyết. Cần phải lần ngược lên truyền thống của Thánh Kinh Cựu Ước Do Thái, trong đó từ số nhiều damim, các máu huyết, được tìm thấy trong bốn văn bản nói về việc sinh đẻ. Văn bản thứ nhất trong sách Lê Vi, chương 12 câu 5. Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần. Như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu thanh tẩy. Văn bản thứ hai, trong cùng chương 12 câu 7, tư tế sẽ tiến dâng chúng, tức chiên con, chim bổ câu hay chim cu gáy, trước nhan gia vê và cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Văn bản thứ ba trong sách Ezekiel chương 16 câu 6. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me, ta đã phán với ngươi, hãy sống trong máu của ngươi và lớn lên như cỏ đồng. Văn bản thứ tư ở cùng chương 16 câu 9, ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Như đã thấy, các máu huyết được đề cập tới trong các văn bản kể trên chắc chắn là máu huyết mà phụ nữ mất khi sinh con. Theo tâm thức Kinh Thánh và do Thái giáo, chúng khiến cho người đàn bà trở thành ô uế. Khi hiểu biết các nghĩa có trước trên đây, từ số nhiều không phải bởi các máu huyết trong văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 có thể được giải thích theo kiểu sau đây. Với sự phủ nhận thứ nhất này, có lẽ Thánh Sử Gioan khẳng định rằng Chúa Giêsu đã được sinh ra mà không có sự đổ máu. Nói cách khác, Đức Maria đã cho ngôi lời nhập thể chào đời với việc sinh đẻ không đau đớn và không có việc mất máu đi kèm. Đây đã là xác tín rất gây ấn tượng của truyền thống giáo hội bên Đông cũng như bên Tây với các tài liệu kiểm chứng. Ngay từ thế kỷ thứ hai, chúng ta đã có các chứng tá của tiền phúc âm Thánh Giacôbê, các chương 19 và 20, chứng tá của sách Isaiah lên trời, chứng tá của sách các ca thi của vua Salomon và bút tích chống lại những người lạc giáo của Thánh Giám mục Ireneo. Kiểu giải thích của học giả De La Potterie bị học giả Gallo phản đối năm 1980 dựa trên các phản bác sau đây. Trước hết là các khác biệt giữa văn bản của ngôn sứ Ezekiel và văn bản của Thánh Gioan. Văn bản ngôn sứ Ezekiel nói tới sự kiện đứa bé sơ sinh dãy giụa trong máu của nó, trong khi văn bản Thánh Gioan nói từ các máu huyết. Tiền chí từ ách trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ám chỉ nguồn gốc sinh ra từ đâu, chứ không ám chỉ kiểu sinh ra. Thứ hai, văn bản tiếng Hy Lạp 70 biến số nhiều, các máu huyết, trong văn bản tiếng Do Thái thành số ít, khi dịch bốn văn bản kể trên. Và nơi đâu văn bản Hy Lạp 70 dùng số nhiều, các máu huyết, thì luôn luôn ám chỉ sự đổ máu của nhiều người, của một tập thể. Sau cùng học giả Gallo cho rằng, kiểu đọc của học giả De La Potterie có sự mâu thuẫn vì đảo lộn thứ tự thời gian khiến cho Thánh Gioan báo trước việc sinh đẻ rồi mới nói tới việc thụ thai. Từ các lý do đó, học giả Gallo cho rằng kiểu giải thích truyền thống phù hợp hơn với ý nghĩa của các văn bản. Các máu huyết ở đây là máu của người cha và máu của người mẹ kết hợp với nhau để sinh ra một thụ tạo mới. Ngoài học giả Gallo ra, trong cùng năm 1980 cũng còn có các nghiên cứu của học giả Salvoni, và trong năm 1982 có thêm học giả Vinandi và Vicencernuda nữa. Một cách độc lập với nhau, các học giả này trình bày các kiểu giải thích khác liên quan tới văn bản chương 1 câu 13 Phúc Âm Thánh Gioan. Số nhiều các máu huyết không ám chỉ máu của người phụ nữ hay của cha mẹ. Nó được hiểu trong nghĩa trùng tích, tức ám chỉ nhiều người. Học giả Winandi coi số nhiều ấy như là hàng tiền nhân thịt xác, việc truyền bá chủng loại hay là thông truyền máu huyết trong dây xích của các tiền nhân từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với học giả Vicencernuda, các máu huyết ở đây ám chỉ các gia đình, các dòng tộc, các chủng tộc. Như vậy, nói tóm lại, có lẽ Thánh Gioan muốn dạy rằng đã không có tiền nhân nhân loại nào nắm giữ một vai trò trong việc sinh ra thịt xác Đức Giêsu Kitô. Giáo lý tương tự đã được Thánh Sử Matthew trình bày. Sau khi liệt kê gia phả của Chúa Giêsu, Thánh Sử loại trừ việc ông Giuse là cha đẻ của Chúa Giêsu trong nghĩa sinh học. Năm 1983, học giả De La Potterie đã trả lời các phản bác kể trên một cách tỉ mỉ trong bài viết tựa đề Việc sinh nở đồng trinh. Học giả nhắc tới sự yểm trợ của văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 35b, như văn bản đề cập tới biến cố Đức Maria sinh con mà vẫn đồng trinh. Sau đây là tổng kết những đề nghị của học giả De La Potterie. Trước hết phải dịch văn bản này ra sao? Có bốn kiểu đọc văn bản này trên bình diện cấu trúc văn phạm. Kiểu đọc thứ nhất, Đấng Thánh sẽ sinh ra, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ hai, điều sẽ sinh ra thánh sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ ba, điều sẽ sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ tư, đều sẽ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, con Thiên Chúa. Trong bốn kiểu đọc văn bản, kiểu đọc thứ hai đáp ứng chương trình nội tại của Thánh Sử Luca một cách tốt đẹp hơn cả. Mệnh đề đầu tiên, đều sẽ sinh ra Thánh, là chủ từ của câu thứ hai có nhiệm vụ thuộc từ, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Giữa hai câu có sự tương xứng tiết nhịp, được bản dịch Vulgata tiếng Latin của Thánh Girolamo nêu bật. Quod nascitur sanctum, vocabitur filius Dei. Trong kiểu đọc thứ hai, Thánh là một tính từ giữ nhiệm vụ thuộc từ cho động từ sinh ra. Điều sẽ sinh ra Thánh. Việc nêu bật tương tự nhấn mạnh trên vài khung cảnh của biến cố sinh ra. Trong văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 9, các câu 2, 19, 20, chúng ta cũng gặp kiểu nói sinh ra mù. Trong tiếng Ý, người ta cũng thường nói anh ta sinh ra điếc, mù, giàu, nghèo, thông minh, vân vân. Trong các thứ tiếng khác, người ta cũng nói như vậy. Thế rồi một cách đặc biệt, bản chất của sự thánh thiện được tuyên bố trong văn bản Luca chương 1, câu 35b phải được kiếm tìm trong sách Lê-vi, nhất là trong bộ luật của sự thánh thiện, chương 17, câu 26. Trong đó, từ thánh bao gồm việc vắng bóng sự nhiễm uế, kể cả sự nhiễm uế bắt nguồn từ máu chảy ra trong thời gian phụ nữ có kinh hay trong khi sinh con. Như thế, trong văn bản Luca chương 1, câu 35, chúng ta sẽ có các nối kết sau đây. Thứ nhất, đứa trẻ sẽ được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, chính nhờ sự thụ thai đồng trinh ấy, nó sẽ sinh ra trong một cách thế thánh thiện, nghĩa là sẽ được đẻ ra một cách đồng trinh, không có sự chảy máu từ phía bà mẹ. Thứ ba, như là hậu quả cuối cùng của sự thụ thai và sinh ra ấy, Đức Giê-xu sẽ được thừa nhận như là con Thiên Chúa. Vài giáo phụ và tác giả thời Trung Cổ đã nói tới việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh bằng cách nối liền nó với văn bản Luca chương 1 câu 35. Trong số đó có Cirilo thành Jerusalem, Ambrogio, Ambrogiastro, Gregorio cả, Indefonso thành Toledo, Beda, Aimone thành Halberstadt. Khi giải thích hay ám chỉ văn bản Luca chương 1 câu 35, các vị định nghĩa việc sinh ra Đức Giê-xu là thánh, có nghĩa là trong trắng, không nhiễm uế, không bị hư hoại, trong sạch, vô nhiễm. Nói cách khác, biến cố Chúa Giê-xu Giáng sinh xảy ra mà không có việc mất máu tạo ra sự ô uế nghi lễ nơi mọi phụ nữ sinh con, theo luật lệ của truyền thống cựu ước. Tóm lại, học giả De La Potterie kết luận rằng, có thể viết lại văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 35 như sau. Quyền năng đấng tối cao sẽ phủ bóng người xuống trên tôn nương, vì thế đấng tôn nương sẽ sinh ra, sẽ tinh tuyền và vô nhiễm, và vì vậy sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình thương bao la. thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo hội không mừng ngày sinh của các thánh. Ngày sinh của con cái Adam là một ngày u buồn, tràn đầy nước mắt, vì tội tổ tông đã di căn trên niềm tin, khiến chúng ta mang mầm mống của tội ngay từ lúc vừa sinh ra. Nhưng trong phụng vụ, giáo hội Công giáo long trọng mừng lễ sinh nhật Chúa Giêsu của Đức Trinh Nữ Maria và của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đối với Thánh Gioan Tẩy Giả, vì được thánh hóa ngay từ khi còn trong lòng mẹ, việc chào đời của Ngài là một biến cố vui mừng đặc biệt. Riêng với Đức Trinh Nữ Maria, ngày mẹ sinh ra cũng là ngày vầng cứu rỗi ló dạng trên trần gian. Bởi thế, không một biến cố nào trong đời sống của mẹ mà không gắn liền với Chúa Giêsu, con mẹ. Cả giáo hội đã cất tiếng reo vui rằng, lạy Đức Trinh Nữ, mẹ Thiên Chúa, việc mẹ sinh ra loan báo niềm vui cho cả thế gian. Vì từ lòng mẹ phát sinh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng xóa bỏ án phạt mà ban phúc lành, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con. Như đất hạn mong cơn mưa đầu mùa, như cỏ cây mong trời cao đổ hạt sương mai, niềm vui mừng trong ngày sinh nhật của Đức Maria phát xuất từ niềm mong đợi lâu đời của nhân loại tội lỗi. Chính Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại chúng ta niềm hy vọng này, khi Chúa phán với con rắn trong vườn địa đàng rằng, ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại ngón chân. Lời hứa ấy còn lặp lại nhiều lần để nuôi dưỡng niềm tin của dân Chúa. Chẳng hạn, Isaiah báo trước hình ảnh đấng sẽ sinh ra đấng cứu thế rằng, nơi đây, một thiếu nữ mang thai, hạ sinh con trai và đặt tên là Emmanuel. Đấng cứu thế sẽ được sinh ra bởi người mẹ đồng trinh. Như vậy, Thiên Chúa đã dự liệu cho con Ngài một người mẹ đặc biệt. Maria còn được giữ cho khỏi vương miễn tội nguyên ngay từ buổi hình thai để xứng đáng tước vị là mẹ Thiên Chúa. Cha Thánh Gioan Maria Vianney này đã xác tín rằng, trước khi mẹ đến, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa luôn ở trên đầu chúng ta, giống như thanh kiếm sẵn sàng chém xuống. Nhưng khi mẹ Maria xuất hiện trên trần gian này, Thiên Chúa liền nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Chúa Cha rất hài lòng nhìn ngắm mẹ Maria thánh thiện và tinh tuyền như một kiệt tác của người. Chúa Con vui sướng được ở trong lòng mẹ yêu dấu và nhận được máu huyết để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong lòng mẹ như một đền thánh tuyệt hảo. Ngay từ thế kỷ thứ tư, cả giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương đã cử hành lễ mừng kính sinh nhật mẹ. Đến thế kỷ thứ 10, lễ mừng được phổ biến khắp nơi và trở thành một trong các lễ chính mừng kính Đức Mẹ. Vào thế kỷ 12, lễ này còn kéo dài thành tuần bát nhật. Sinh nhật Đức Maria loan báo niềm vui cho toàn thế giới. Chúng ta cùng chiêm ngắm và tha thiết nguyện cầu cho niềm vui thiêng liêng được lan tỏa khắp mặt đất này. Mừng lễ sinh nhật mẹ cũng nhắc nhở ngày chúng ta được hiện diện trong cuộc sống này. Đó cũng là do ý muốn của Thiên Chúa qua bàn tay từ ái của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con ý thức và sống trọn ơn gọi làm người như những gì Thiên Chúa muốn, hầu chúng ta được ở trong vòng tay của mẹ mãi mãi. Amen.
được giữ ơn thiên cao quý, đoàn con kính chào là niềm tin niềm vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương em ơi ủi an bao người. Hỡi mẹ đầy ân phúc, đời đời diễm phúc Chúa ở cùng mẹ. Chúa trời, hỡi mẹ đầy ân phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chưa quên con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chưa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.